Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Thu Trang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thưa quý thính giả, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, học sinh lớp 6 tại 22 quận huyện và Thành phố Thủ Đức tiêm đầu tiên. Theo báo Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tiêm theo lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ đang học lớp 6 và hạ dần độ tuổi tùy theo tiến độ cung ứng vaccine. Sau khi tiêm thí điểm 5 trường, sẽ sơ kết và triển khai tiêm đồng loạt cho trẻ ở 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4. Còn theo tin trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, sáng sớm nay các điểm tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đã được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng tiêm chủng. Đợt tiêm ngừa lần này có sự đồng hành của phụ huynh, cho nên các điểm tiêm là các trường học đã bố trí cho phụ huynh vị trí ngồi, các biển hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm ngừa, cũng như hồ sơ di chuyển để phụ huynh phối hợp cho buổi tiêm ngừa diễn ra an toàn.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cuộc họp với các quận huyện cử các đoàn giám sát các điểm tiêm chủng. Dự kiến có hơn 160.000 trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm ngừa trong 3 ngày tại 404 điểm tiêm. Sau đó vào đầu tuần tới các điểm tiêm sẽ đồng loạt tiêm cho các trẻ. Sở Y tế Thành phố cho biết việc tiêm diễn ra thận trọng, đảm bảo an toàn không chạy theo chỉ tiêu, an toàn tiêm chủng được đặt ra cao nhất.
Những điều cần lưu ý khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em được báo điện tử VTV cập nhật. Trẻ nhỏ từ 5 đến 11 tuổi nếu có tiền sử dị ứng, rối loạn về tri giác, hội chứng tâm lý đám đông, tăng động, giảm chú ý, cần thận trọng khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là khuyến cáo của cơ quan y tế. Với trẻ đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng mới có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 và tiêm các liều cơ bản của cùng một loại vaccine.
Khi đưa trẻ đi tiêm, phụ huynh cần cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ với các triệu chứng và điều trị cụ thể, tình trạng bệnh lý nền, các loại thuốc trẻ đang sử dụng. Phụ huynh cũng nên mang theo sổ tiêm chủng của trẻ. Những điều này rất quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp. Sau khi tiêm chủng, luôn cần có người hỗ trợ bên cạnh trẻ 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm. Tuy nhiên, trẻ không cần trì hoãn lịch tiêm chủng các loại vaccine khác, không cần dùng các thuốc trị bệnh mà trẻ đang uống. Lưu ý không nên cho trẻ uống các chất kích thích ít nhất trong vòng 3 ngày đầu sau tiêm chủng. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, không để nhiễm lạnh. Nếu thấy sưng to nhanh ở vết tiêm thì đi khám ngay, không bôi chườm đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên và không cắt được sốt hoặc là sốt lại trong vòng 2 giờ, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.
Báo tin tức cũng cập nhật, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 14 tháng 4 cảnh báo vẫn chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát những đợt dịch lớn trên toàn cầu. Giám đốc các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Michael Ryan nhận định rằng sẽ là sai lầm nếu như cho rằng khi đại dịch COVID-19 dần hạ nhiệt và trở thành bệnh đặc hữu thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Theo ông Ryan, COVID-19 chưa hề thuyên giảm hay trở thành căn bệnh theo mùa, mà dịch bệnh này vẫn gây biến động và có khả năng dẫn đến các đợt dịch lớn. Ông Ryan cũng nhấn mạnh bệnh đặc hữu không đồng nghĩa với việc mọi thách thức sẽ chấm dứt, đồng thời đưa dẫn chứng bệnh lao và bệnh sốt rét là những căn bệnh đặc hữu vẫn khiến cho hàng triệu người tử vong mỗi năm.
Chia sẻ quan điểm trên thì bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO nhận định rằng virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan mạnh trên thế giới, là nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn các ca tử vong và gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều phương diện. Theo ông Ryan lý giải, thông thường các bệnh dịch sẽ lắng xuống và có diễn biến đặc hữu, tập trung vào một bộ phận người dân cụ thể. Ông cho biết các bệnh dịch thường có thể trở thành những căn bệnh ở trẻ nhỏ, tương tự như bệnh sởi và bệnh bạch hầu, vì cơ thể trẻ em thường nhạy cảm hơn với các loại virus. Tuy nhiên nếu tỷ lệ tiêm chủng giảm như đã từng xảy ra với các việc tiêm vaccine ngừa bệnh sởi, các đợt dịch có thể bùng phát trở lại.
Thưa quý khán giả, tối nay tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ chính thức khai mạc tại vườn hoa Lý Thái Tổ quanh khu vực Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình Hoa những miền di sản Việt Bắc, được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Theo ghi nhận của báo điện tử Nhân dân, ngay từ ngày hôm qua, không gian trưng bày văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng Việt Bắc và triển lãm ảnh đã được bố trí tại khu vực này và sẽ được duy trì cho đến hết ngày mai.
Du khách đến với không gian trưng bày sẽ được thông tin về du lịch từng địa phương, được trực tiếp thưởng thức những đặc sản, chiêm ngưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tiêu biểu. Trong tuần văn hóa du lịch còn diễn ra triển lãm ảnh đẹp với 120 bức ảnh phong cảnh đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc. Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc do các tỉnh Việt Bắc khởi xướng, đến nay đã trải qua 13 năm luân phiên tổ chức giữa các tỉnh trong nhóm hợp tác, đã trở thành sự kiện thường niên, là sản phẩm du lịch ngày càng khẳng định được thương hiệu, có chuyển biến tích cực về hình thức tổ chức, góp phần tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch liên vùng, thúc đẩy khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh về du lịch các địa phương, thu hút được sự quan tâm của các đơn vị doanh nghiệp du lịch và du khách. Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc tại Hà Nội 2022 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4.
Nuối tiếc muộn vì rút bảo hiểm xã hội sớm là tâm trạng của nhiều người khi tuổi đã trung niên. VTV Online phản ánh, để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trong dài hạn, các quốc gia trên thế giới không cho phép người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp đặc biệt như ra nước ngoài định cư hay mắc bệnh hiểm nghèo cần một khoản chi phí chữa bệnh. Còn ở trong nước, việc rút bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện khá đơn giản. Cũng chính vì vậy mà trong tuần qua tại một số địa phương đã diễn ra tình trạng nhiều lao động vội vã rút bảo hiểm xã hội một lần. Có nhiều lý do khác nhau được đưa ra, dù người lao động đóng bảo hiểm xã hội ít năm hay nhiều năm.
Một lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội với mức bình quân tiền lương làm căn cứ để đóng là 4 triệu đồng một tháng. Theo tuổi thọ bình quân nếu lao động nam, khi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và các chế độ tử tuất hơn 257 triệu đồng. Còn với lao động nữ khi nghỉ hưu sẽ nhận hơn 589 triệu đồng. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần người lao động chỉ được 134 triệu đồng. Có thể thấy nếu lao động nam nhận lương hưu sẽ được lợi hơn nhận bảo hiểm xã hội một lần là 123 triệu đồng, lao động nữ tới hơn 455 triệu đồng.
Một con số rất đáng lo ngại là trong 13 triệu 400 ngàn người già hiện nay, gần 10 triệu người không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu, người thân hoặc tiếp tục lao động mưu sinh. Nhiều người rút bảo hiểm xã hội vì lý do chính đáng, do cuộc sống quá khó khăn, tài chính kiệt quệ. Nhưng nhiều người lại có tâm lý, cứ rút để cầm tiền về cho chắc, thậm chí để tiêu dùng. Lúc còn trẻ thì có tâm lý tương lai còn xa vời, cứ sống cho hiện tại đi. Nhưng trong số nhiều người rút bảo hiểm xã hội một lần, về sau họ lại có tâm lý tiếc nuối.
Nhiều người nuối tiếc vì rút bảo hiểm xã hội sớm, tuổi càng cao thì lo lắng sẽ càng tăng hơn. Không ai muốn một tuổi già không tiền bạc, sống chỉ dựa vào con cháu. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội chính là đảm bảo an sinh cho mỗi công dân. Nhưng nhiều người đang lựa chọn từ bỏ an sinh cho chính mình khi về già. Cầm tiền về chỉ là trước mắt, nhưng hàng chục năm tuổi già của họ sẽ như thế nào nếu không có tích lũy, không có lương hưu và không bảo hiểm y tế? Trong khi đó, quan niệm già kệ con đã ngày càng xa vời khi hơn 45% người già sống một mình.
Tiếp theo là các tin an ninh trật tự từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Thưa quý khán giả, tối qua liên quan đến vụ xác chết dưới vuông tôm, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tròn, 67 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau để điều tra về hành vi giết em trai mình. Theo điều tra ban đầu thì ông Phạm Văn Nhỏ, 45 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, nuôi dưỡng mẹ già 90 tuổi lại bị mù và người chị gái bị bệnh. Trong khoảng thời gian nuôi mẹ thì giữa nghi phạm Tròn và ông Nhỏ xảy ra mâu thuẫn. Tròn nảy sinh ý định và lên kế hoạch giết ông Nhỏ vì bực tức. Do nhà gần chòi giữ vuông tôm của ông Nhỏ cho nên nghi phạm Tròn bỏ sẵn cây trên bờ chờ thời cơ ra tay.
Sáng ngày 11 tháng 4 khi thấy em trai đi giữ vuông tôm thì Tròn dùng cây đập ông Nhỏ ngã xuống vuông tôm rồi tiếp tục dùng dao chém vào người nạn nhân. Khi xác định em trai đã tử vong, Tròn kéo thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường một đoạn ngắn rồi dùng cây diêm thi thể xuống vuông tôm, đồng thời mang hung khí đi cất giấu và đẩy xe nạn nhân xuống con sông trước nhà. Sau đó, nghi phạm Tròn đưa vợ đến một bệnh viện ở Cà Mau và ở đó chăm sóc nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho đến khi bị bắt. Sau khi đưa thi thể ông nhỏ về nhà khoảng hơn 2 giờ thì mẹ của ông là cụ NTN 90 tuổi cũng đã qua đời.
Cũng ở Cà Mau, liên quan đến vụ án ba người trong gia đình tử vong, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bắt giam Nguyễn Hoàng Lên, 33 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân. Theo kết quả điều tra thì khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 4, đối tượng Lên và vợ là chị Trần Thị Mộng Tê, 33 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Dàm, có xảy ra cãi vã và đánh nhau. Nguyên nhân là do chị Tê đòi chia tay, nhưng Lên không đồng ý. Khi đó bà Nguyễn Ngọc X là mẹ của chị Tê ra can ngăn thì bị Lên lấy cây xà beng đánh bà tử vong. Hoảng sợ chị Tê đã bỏ chạy thì bị Lên đuổi theo dùng xà beng tiếp tục đánh chị tử vong. Lúc này con riêng của chị Tê là cháu Phan Mạnh Tê 6 tuổi thức giấc đi ra thì thấy vụ việc. Cháu khóc lên cho nên bị Lên xuống tay giết cháu. Sau khi giết chết ba người thì đến sáng ngày 5 tháng 4 Lên cắt cổ tự tử nhưng không thành và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.